Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là người bé mọn giơ tay? Ai là người bé mọn giơ tay? Chắc không? Có giơ tay đâu mà chắc. Có, rồi, cảm ơn anh chị em. Chúc mừng những người bé mọn ấy một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Bé mọn tức là hiền lành và khiêm nhường, đúng không? Có một vị vua bạn với một người thiền sư, hai người bạn với nhau thân lắm và đều sống bé mọn, sống hiền lành, sống khiêm nhường theo cái lý tưởng của mình. Thế thì một bữa kia vị thiền sư mới hỏi nhà vua: Ngài đã bé mọn chưa? Nhà vua nói: Tôi đã bé mọn rồi. Thiền sư bảo: Đồ ông mà bé mọn, cao ngạo như trời mà bé mọn. Nhà vua nổi sùng lên: Tại sao thiền sư mắng tôi như thế? Còn bé mọn nữa không? Còn nữa hay hết? Thiền sư mỉm cười: Xin lỗi nhà vua, tôi chỉ thử coi cái bé mọn của nhà vua nó đến cỡ nào. Nhà vua nói bé mọn mà người ta mới nói đụng đến một chút thôi, mà tôi là người hiểu nhà vua, mới nói đụng đến một chút thôi, ông là bé mọn cái gì? Thứ ông kiêu ngạo nhất trời. Vậy mà nhà vua đã nổi sùng lên mắng lại tôi. May mà chỗ thân tình, chứ không thì lại ra lệnh quân đao, quân đao, chém đao. Tội gì? Khi quân. Dám mắng nhà vua à? Khi quân. Ta thấy trong cuộc đời này ai nói mình bé mọn, tôi thì tôi không dám giơ tay. Có cắt vàng tôi cũng chẳng dám giơ tay, vì tôi chưa bao giờ bé mọn. Tôi chả bao giờ bé mọn. Và tôi nghiệm thấy trên cõi đời này, những ai mà cho rằng mình bé mọn, coi chừng như là nhà vua lúc nãy. Về nhà lúc nãy cha Long hỏi ai bé mọn, em giơ tay phải không? Đây. Nãy giơ tay bé mọn phải không?
Thưa cha là con không biết, cho nên là con cứ giơ tay, bây giờ cha giảng con mới hiểu ạ.
Giờ có dám giơ tay nữa không?
Giờ con không dám giơ tay nữa ạ, vì con đang học làm người khiêm nhường cha.
Bà mà khiêm nhường.
Con đang học cha.
Khiêm nhường cái gì mà khiêm nhường? Suốt khiêm nhường cái gì? Súng cha mắng con. Ví dụ như thế. Ví dụ chị vừa mới giơ tay nói là khiêm nhường, à bé mọn. về nhà ông chồng dọn cơm tối nay, đáng nghĩa là tối nay tối Chủ nhật mà đi lễ giáo điểm xong là về nhà vợ chồng ăn cơm với nhau. Ông chồng ông liếc ngồi kia, ông liếc thấy vợ giơ tay, ông mới thử. Lúc nãy cha Long nói ai bé mọt, anh thấy em giơ tay phải không? Vâng, đúng rồi, em giơ tay, em bé mọt. Ông chồng: thứ em mà bé mọt mẹ kiêu ngạo như quỷ. Anh nói cái gì? Có nói con nào kiêu ngạo? Bắt đầu hất nồi cơm, băng. Hôm đó là hết ăn cơm, hết cơm, cơm không lành, canh không ngọt nữa rồi. Cho nên ai mà nói mình bé mọt, chỉ thử một cái, thử coi là anh em biết là mình có bé mọt hay không bé mọt. Mấy đứa bé thiếu nhi, chú con có bé mọt đâu? Có bé mọt không? Có bé mọn không? Bây giờ nó đâu có dám nói đâu, thấy không? Có bé mọn không? Sơ đưa mấy cục kẹo sơ. Sơ đưa mấy cục kẹo đây. Mấy cục thôi, hai ba cục thôi. Không cần, không cần, không cần. Rồi, rồi, rồi. Chú anh biết đây là cái gì không? Biết đây là cái gì không? Kẹo phải không? À, tại vì đây thì cứ mỗi tối Chủ nhật các em đi lễ xong rồi chúng tôi tặng các em có khi một cục, có khi ba cục, có khi năm sáu cục. Đây là kẹo. Nếu bảo nó bé mọt, cứ thử coi hai đứa này mà chốc sơ chỉ phát một đứa thôi, đứa kia nó có chịu không? Nó có bé mọt không? Của con đâu ra ra. Nó không ầm lên liền. Có đứa nào mà nó bảo này con, rồi con tặng cho bạn con đi, tặng cho bạn con được không? Ừ, hình các bạn ấy người lớn cứ xú bệnh không, để kệ nó làm gì nó làm, rồi tặng cho bạn con đi. Đó, thấy chưa, đâu có đưa, nó còn dí vào miệng cho thèm ấy chứ đừng có hỏng mắn đưa. Mẹ nó xúi xúi để cha khen nó ngoan, xin lỗi hả? Tôi không biết tổng cái gì. Thưa anh chị em, đó là tính tự nhiên của nó. Chị dạy vậy rất đúng. Dạy con của mình biết chia sẻ cho bạn, nhưng mà tự nhiên nó là nó không có làm, hiểu không? Cho nên chị phải dạy nó. Đúng, chị dạy vậy rất đúng. Một người mẹ mà phải biết quan tâm dạy cho con mình là nó bé mọn, là nó biết chia sẻ cho bạn nó rất đúng. Chứ còn để tự nhiên nó đâu có đưa. Nó còn dơ, nó còn dí vào miệng cái thằng kia cho thẻ mà nó mút. Tôi chứ ai. Ngày xưa tôi là như vậy à. Tôi mà có một cục mà chị tôi hay em tôi xin cũng không cho. Tôi cứ giờ tôi mút. Mút thì mút gì? Mút cho thèm. Tôi có bé mọn gì đâu. Rồi lớn lên tôi có bé mọn gì đâu. Đi tu rồi có bé mọn chưa? Chưa. Đi tu rồi cũng tìm cách để là lấy lòng bề trên, rồi tìm cách để mà lấn át anh em. Rồi khi mà được bầu lên làm có chức có tước là bắt đầu đội trên mà đạp dưới. Bé mọn gì đâu thưa anh chị em. Rồi cũng tranh hơn tranh thua, rồi tranh chức tranh quyền, rồi tranh tối tranh sáng, rồi đủ thứ tranh hết thưa anh chị em. Rồi cuối cùng là tranh đấu, rồi là chiến tranh. Chả có ai bé mọn. Chỉ duy nhất có một người bé mọn trên cõi đời này. Ai? 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 Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu, người duy nhất là người bé mọn. Người duy nhất nói rằng lạy cha, mọi sự của con là của cha. Của ăn của con là làm theo ý của cha. Con đến không phải làm theo ý con mà làm theo ý cha. Đứng sai con duy nhất một đấng mà cho dẫu rằng căng thẳng lắm là lạy cha xin cất chén đắng này đi. Con không thể chịu nổi nhưng mà cuối cùng vẫn xin vâng ý cha mà không theo ý của con. Duy nhất một đấng ấy, một đấng mà từ trời cao thăm thẳm hạ xuống sâu cũng thăm thẳm luôn, cao tít tắp, cao ơi là cao, cao không ai có thể với tới được. Vậy mà một Thiên Chúa ấy lại hạ xuống thấp hơn hết tất cả, thấp đến mức độ mà quỳ xuống mà rửa chân. Thế ông không có đứng ở trên cao mà xuống rất thấp. Một Thiên Chúa bé mọn. Bé mọn là dám cúi xuống mà cúi xuống thật thấp, thấp hơn hết tất cả. Có ai trên cuộc đời này muốn thấp hơn người khác không? Không, hai đứa bằng nhau mà bỗng nhiên, tự nhiên sao cái con này hôm nay mẹ cao hơn tao tới 10 phân. Lý do? Đi giày cao gót tới 10 phân. Mấy cô đã chân dài đã cao rồi mà có chịu vừa chưa? Chưa, đã cao rồi mà vẫn còn cứ phải đi tới 10 phân nữa là sao? Tại vì sợ cái con kia nó đi cao hơn mình, cho nên là không ai bé mọn cả. Anh chị em nhìn hết tất cả, từ trong đạo ra ngoài đời, từ các đấng bậc cho đến những người thứ dân, từ vua quan cho đến người dân, rốt hết. Rốt hết dân có bé mọn chưa? Chưa. Ông ở trên cao ông có bé mọn không? Đời nào chẳng có ai cả. Duy nhất một người bé mọn là Chúa Giêsu. Vậy thì mỗi người chúng ta muốn bé mọn là phải bé mọn ở trong Chúa Giêsu. Phải ở trong Chúa Giêsu thì ta mới bé mọn được. Ở trong Chúa Giêsu là Chúa Giêsu ở đâu thì tôi ở đó. Chúa Giêsu làm sao thì tôi làm vậy. Chúa Giêsu dạy sao thì tôi sống như thế, thì tôi mới có thể bé mọn được. Còn bản tính tự nhiên của tôi, như tôi đưa ví dụ từ một đứa bé cho đến một người đi tu, rồi đến một người dân thường là vợ chồng với nhau, quay bé mọn không? Không. Chúng ta đang ở trong 90 ngày giáo điểm tin mừng, 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình sống trong tình yêu lòng thương xót. Một trong những điểm mà làm cho gia đình có thể sống trong tình yêu lòng thương xót là vợ chồng phải trở nên bé mọn. Vì nếu mà không như thế, chồng nói một đàng, vợ làm một nẻo. Vì ai cũng có cái tôi của mình hết. Anh tưởng tôi lấy anh rồi tôi làm tôi cho anh à? Xin lỗi anh ạ, à, con này nhiều đứa lấy mà không lấy đấy, đừng có tưởng đâu. Có không? Cô tưởng cô ngon lắm hay sao? Xin lỗi cô, hồi đó tôi đã đi hỏi 3 lần 3 người rồi mà cuối cùng tôi mới hỏi cô thôi. Vì lý do là tôi tưởng cô bé mọn, tôi mới lấy cô. Ai ngờ lấy cô to đùng, cái tôi của tôi quá to đi. Cô cái ỷ cô là giàu mà, cô ỷ bố cô giàu mà, cô coi tôi là nghèo, rồi cô làm tới phải không? Xin lỗi, bây giờ lấy nhau rồi thì chồng chúa vợ tôi. Được không? Cho nên là trong đời sống vợ chồng, nếu ai cũng đòi to hơn người khác, chồng cũng đòi chồng là nhất, rồi mới tới vợ là nhì. Vợ cũng nói rằng là xin lỗi anh, nhất vợ, nhì rời, ba mới đến tôi, phải không ông? Phải không? Phải không? Ông lên đây tôi hỏi coi có đúng không? Ông cứ gật gật. Lên đi. Hôm nay tôi hỏi ông lặp lại coi có phải ông nhất gì?
Dạ nhất vợ nhì trời.
Đâu, ba?
Dạ ba mới đến chồng.
Ba mới đến chồng. Vợ ông đâu?
Dạ
vợ đâu?
Dạ vợ con đây ạ.
Gọi lên coi, rồi hỏi rồi cho một tràng tay một cặp vợ chồng thưa anh chị em. Đây đây đứng rồi. Ai cao hơn ai? thấy chưa đây ở đấy rồi, đấy rồi. Rồi ai cao hơn ai? Ai cao hơn ai? Vợ cao hơn chồng. Rồi hai người bỏ giày bỏ dép ra hết mọc, bỏ ra coi ai cao hơn ai, bằng nhau. Cho nên trong cuộc sống nó phải chấp nhận một cái sự bình đẳng như thế này. Cứ có một người cao hơn. Cao hơn không phải là tôi nói theo cái nghĩa là vật chất về thể lý, nhưng mà cái tôi của mình mà cao hơn người khác là bắt đầu có chuyện. Là người này sẽ mặc cảm mình bé mọn. Thay vì chấp nhận, vui nhận bé mọn như Chúa Giêsu, thì mình mặc cảm rằng thân phận của người chồng này là nhất vợ nhì rời, ba mới đến tôi, mặc cảm lắm. Còn người này có mặc cảm không? Cũng mặc cảm. Đây là mặc cảm tự ti, vì nhỏ mọn, bé xíu, bé tí. Còn đây là mặc cảm tự tôn, đây là tự ti, đây là tự tôn cũng là mặc cảm, ta đây là nhất, ta đây là số một, ta đây là cao hơn. Cuối cùng vợ chồng cứ như đôi đũa lệch, không sao mà so cho bằng được, nó cứ lên xuống xuống lên, cãi qua cãi lại, đánh tới đánh lui, tranh hơn tranh thấp, không ai là bé mọn. Chỉ khi nào mà hai người chấp nhận, này chúng ta cùng nhau bé mọn trong Chúa Giêsu. À, lúc đó thì hạnh phúc mới thực sự là có. Vì hai người không còn là ý của anh, không còn gần là ý của em nữa, mà là ý của ai? Ý của ai?
Của Chúa.
Ý của ai?
Dạ của Chúa Giêsu ạ.
Con còn có muốn cao hơn chồng nữa không?
Dạ con phải khiêm tốn hơn ạ.
Con còn có muốn cao hơn vợ nữa không?
Dạ con cũng không phải khiêm tốn không ạ.
Ui giời, cho mày cho phó tay thưa anh chị em. Đấy, chỉ khi nào hai vợ chồng chấp nhận là chúng ta cùng ở trong trái tim của Chúa Giêsu bé mọn như vậy, cùng sống như Chúa Giêsu, là học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường, thì lúc đó mới trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Đây, tặng cho vợ chồng chúng con chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và hai người thỉnh Chúa đi về. Thỉnh Chúa đi về. Vẫn không quên đôi dép. Còn con bé mọn cỡ nào lên đây chia sẻ cho mọi người coi.
Xin cha, con được ơn trở lại của Chúa.
À, ơn trở lại. Về trước kia con đi đâu mà rồi con trở lại?
Dạ, phải đến, con là Tân Tòng ạ. Con lấy chồng bên Công giáo thì nói chung là con cũng không đi lễ, ít khi đi lễ. Chồng con thì 17 năm không xưng tội chịu lễ, và còn con thì về 20 năm ạ.
Rồi sao mà con thì cũng đã hơn chồng ấy. Hơn đến mức độ mà anh 17 năm mà bỏ Chúa, tôi cũng phải hơn anh là tôi 20 năm tôi mới chịu, chứ còn tôi 17 năm bằng anh hay là tôi thua anh tôi không chịu. Mức độ mà tội phạm cũng phải danh là tôi nhiều tội hơn anh cơ. Tôi bỏ Chúa hơn anh cơ, chứ còn bỏ Chúa ít thua anh là tôi không có chịu. Rồi chồng con 17 năm, còn con 20 năm bỏ Chúa. Rồi con được ơn quay trở về như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Khi mà chồng con bị bệnh thì em con cho con một cái đài lòng Chúa thương xót. Và khi chồng con nghe thì con cũng nghe theo. Và chồng con nghe thì cảm thấy ngủ được. Và hai tuần sau thì vợ chồng con đều coi như là dọn mình xưng tội chịu lễ ạ.
Hallelujah. Chồng con bị bệnh gì?
Dạ chồng con bị bệnh ung thư hạch ạ.
Ung thư hạch. Và mất ngủ. Rồi cuối cùng thì có một người tặng cho một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tặng cho cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này đúng không? Rồi bìa con còn không?
Dạ con, hôm trước nhà con sắp vào đây thì nhà con tặng cho một cô giáo ở trường đại học công nghiệp ạ.
Cô giáo trường đại học công nghiệp. Rồi sao đó, cô có nghe không?
Dạ cô ấy đem về và cô ấy nghe ạ.
À.
Dạ vâng. Còn con còn tức là khi mà con đã xưng tội chịu lễ thì con cũng nhắc nhở hai đứa con gái đầu của con là cũng đi xưng tội chịu lễ, và cháu đầu thì đi, còn cháu thứ hai thì nghĩa là bận ôn thi tốt nghiệp đại học đấy, thì cũng lần lữa mãi, thì đến hôm 13 tháng 6 vừa rồi thì cháu mới đi, và hôm đi đấy thì là trời mưa rất to từ nhà cho đến dòng suối cứu thế. Và khi đi đường thì ngập hết, nhưng mà những xe máy ở đường thì chết máy, nhưng mà xe của hai chị em con thì là không bị chết máy. Và khi mà đến cha giải tội cho xong thì con gái con đấy nhận được một tin nhắn là tức là cháu sẽ được sang bên Hàn Quốc phỏng vấn, và nếu được thì sẽ được du học tại đấy và họ sẽ nuôi cho họ ăn học ạ. Dạ vâng, và cháu 30 tháng 6 vừa rồi thì tốt nghiệp đại học và nhận bằng xong, và đến 1 giờ sáng ngày 1 tháng 6 cháu phải bay sang Hàn Quốc để phỏng vấn ạ. Và cháu cũng vừa quay lại hôm mùng 6 vừa rồi và có báo cho con là ông giáo sư đã bảo con là về chuẩn bị giấy tờ ạ. Dạ vâng, tất cả đấy là con nghĩ đều là ý Chúa sắp xếp cho gia đình con hết ạ.
Hallelujah.
Rồi. Còn một hai cháu nữa ạ, và cũng đã đến nhà thờ để học giáo lý và sẽ xưng tội chịu lễ lần đầu vào tháng 8 tới ạ.
Dạ vâng. Nhà con ở đâu?
Dạ nhà con ở họ Lai Xá, xứ Giang Xá và địa phận Hà Nội ạ.
À, thưa anh chị em, một gia đình mà cả vợ chồng con cái đua nhau bỏ Chúa. Vợ chồng thì 17 năm, vợ thì 20 năm, còn mấy đứa con?
Dạ con 4 đứa.
4 đứa con thì đứa bao nhiêu tuổi?
Dạ đứa cháu đầu là sinh năm 92, 26 tuổi ạ.
Bao nhiêu?
26 tuổi ạ.
Đứa thì 26, đứa 20, đứa 24 hay gì đó, cũng đua nhau bỏ Chúa hết. Mà Chúa cứu một mẻ lưới cá trọn, cả cá mẹ, cả cá bố và cả cá còn đua nhau bỏ Chúa. Người thì 17 năm, người thì 20 năm. Mấy đứa con của con bây giờ cũng mới đi xưng tội lại, đúng không?
Tháng
8 tới thì là mới hai đứa rước lên đầu. Còn là hai đứa kia thì đã rồi.
Hai đứa
đầu mới xưng tội hôm vừa rồi. Chúng ta thấy không? Là cứ 18, 20 năm cứ đua nhau bỏ Chúa. Và bây giờ thì nhiều lắm, không phải là một gia đình này đâu, nhiều lắm thưa anh chị em. Chúng con làm nghề gì?
Dạ, chồng con thì làm nghề xe ôm, còn con thì cũng chỉ bán hàng thôi.
Vẫn những gia đình như vậy bây giờ cũng nhiều lắm. Và họ bỏ Chúa rất nhiều. Họ bỏ Chúa một cách thoải mái. Nhưng mà Chúa thì vẫn cứ bé mọn như vậy. Nếu mà Chúa to đùng thì con chết chắc. Mày bỏ tao phải không? Mày có biết tao sinh ra mày không?
Dạ có.
Mày có biết là tao cho mày sống không?
Dạ có.
Mày có biết là tao cũng có thể cho mày chết không?
Dạ có.
Tại sao mày bỏ tao?
Dạ con sẽ được nhấn chìm vào dòng thương xót của Chúa nên Chúa không bỏ con ạ.
Đáng lẽ phạt nó rồi, nhưng mà nó nói làm tôi không phạt được, là tại vì con nhận chìm con vào lòng thương xót của Chúa. Chúa còn phạt được nữa không? Không. Chúa bé mọn như vậy để cho người ta còn cơ may mà quay trở về. Chứ Chúa to đùng, Chúa ngồi trên ngai, Chúa uy quyền, Chúa lộng lẫy, Chúa oai phong, lẫm liệt, còn ai dám quay về với Chúa không? Không. Cho nên Chúa chấp nhận bé mọn để đưa những con người hèn mọn về với Chúa. Chúa chấp nhận bé mọn để đưa những con người hèn mọn là tôi, là chị, là những con người tội lỗi khác quay về mà nhận chìm vào trong lòng thương xót của Chúa. Còn nếu mà Chúa to đùng, tôi càng ngày tôi càng xa, càng tránh, càng né, đúng không? Đứa con mà nó phạm tội về mà bố cầm cái roi đứng ở cửa, nó có dám vào không? Không. Cho nên hình ảnh của người cha chiều nào cũng ra đứng ở ngoài cửa trông về ngõ trước coi con mình nó có về hay không mà giang đôi tay ra. Chứ thằng con mà nó từ xa mà nó thấy bố nó cầm cái roi thì thôi đi luôn cho rồi, đúng không? Đấy, cho nên một Thiên Chúa bé mọn để những con người hèn mọn được quay trở về mà nhận chìm vào trong lòng thương xót của Chúa. Cha tặng cho con cái máy này này, là con đưa cho đứa con gái của con, nó đưa sang Hàn Quốc nhé. Và tặng cho nó luôn một cái bộ sách, tặng cho nó luôn một bộ sách này, những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2, để cháu nó sang Hàn Quốc nó đọc. Tại vì nó đi du học, nó đi sang nước ngoài không còn cha mẹ thì nó phải tự giữ lấy lòng tin của nó. lòng tin của nó mới được nhen nhúm lại mà, nó mới đi xưng tội trở lại mà. Mà bây giờ sang bên kia lại bị ma quỷ sự dữ nó lại quấn hút kéo làm con bé lại xa Chúa cho mà coi. Cho nên con đưa cho nó, gửi gắm tất cả tình yêu lòng thương xót cho nó, với cái đĩa này nữa là cho nó cầm đi nha, chứng nhân lòng thương xót Chúa cho nó cầm đi, với luôn cái cây quạt này nữa để mẹ che chở nó nha, cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima rồi mẹ che chở nó, rồi cái sâu chuỗi này cho nó, rồi cái móc khóa này cho ông chồng của con nhá. Ông chồng mà đua với con 17 năm bỏ Chúa, còn con thì 20 năm đó. Rồi gia đình con lúc nãy được tặng một cái đĩa rồi phải không? Tại vì hôm nay anh chị em nào tất cả đi lễ đều có được tặng một cái đĩa DVD lòng thương xót Chúa chưa? Có chưa? Rồi, bây giờ tôi tặng cho anh chị em món quà của lòng Chúa thương xót là hai đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Thì anh chị em về có đầu máy anh chị em mở lên coi. Mất bao nhiêu thì mất, cho dù tôi có gửi tặng đi 1000 cái đĩa này, chỉ cần một người coi và được ơn trở lại cũng đáng giá rồi. Tiền bạc nghĩa lý gì, một cái đĩa này 50.000 hay là 100.000 đi, có nghĩa lý gì? Tặng cho anh chị em để anh chị em đưa về, và biết đâu có những con người coi, nghe, xem, nhìn tận mắt những chứng nhân lòng thương xót Chúa này mà được ơn trở lại, thì lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì còn ích lý nghĩa gì đâu. Cho nên được một linh hồn thì cả thế gian này lợi lộc còn có nghĩa gì so với một linh hồn. Cho nên chấp nhận tặng cho anh chị em, mỗi gia đình trong giáo gia đình giáo điểm tin mừng này, món quà lòng thương xót Chúa là hai DVD đĩa hình chứng nhân lòng thương xót Chúa 2017. Chúa chúc lành cho con. Rồi anh nữa, con hả? Con à? Rồi con được ơn gì của Chúa, vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ con kính trọng cha Linh Hướng.
Thôi đừng. Con được ơn gì nói.
Dạ con được ơn rất là lớn là lời Chúa. Tại vì ở trên con là rất là cách mạng rất là nhiều luôn.
Thôi bây giờ con chỉ
ông
xin.
Ông theo đạo luôn cha.
Cái gì? Ai theo đạo?
Mạng đấy là được.
Thôi bây giờ con là con nhận được ơn gì của Chúa cá nhân con thôi.
Dạ. Con nhận được ơn của Chúa là bố con được chết lành. Tại vì bố con có một tí bố chết à. Thế là Chúa ban cho bố chết lành, chẳng đầy vợ đầy con ngày nào hết. Còn hồi trước là con bị tim, lủng tim, Chúa cho con sống. Rồi con được ơn là con đi nhà thờ, con chó nó tông con bị ngã ra mà con té và bể hết nón bảo hiểm, bể hết xe. Mà con chả sao chứ.
Chó tông con hay con trông chó?
Con chó nó tông con.
Đúng không? Chó phải nói chung tông mình hay mình tông nó. Con, mình tông chó chứ con chó nó chạy ngang qua rồi mình không thắng kịp mình tông vào nó, chứ con chó đùm nào nó đâm đầu vào xe bao giờ. Có phải không? Mình tông chó xong mình té ra, rồi nón bảo hiểm bể, xe té mà đầu con không bể, đúng không? Rồi đây cho tặng cho con một cái DVD chứng nhận lòng Chúa thương xót. Nhà, có rồi mà phải không? Có chưa? Có rồi.
Con xin con cho ông chủ, ông cứng đầu lắm.
Trời, con gặp ai con bảo người ta cứng đầu, còn đầu con thì không có nón bảo hiểm, con nó vỡ từ lâu rồi. Đừng có mở miệng ra bảo người khác cứng đầu. Đây, về Đức Mẹ che chở cho con để con ra về bình an nhá. Rồi, cái con gặp ai mình cũng chê người ta cứng đầu. Mình được ơn là ơn thôi. Chúa mà không ban ơn đầu mình còn cứng gấp 10 lần. Có phải không? Có phải không thưa anh chị em? Mình chẳng có bé mọn đâu. Tôi nói trên cuộc đời chẳng có ai bé mọn hết đó. Tôi thấy rằng là tôi không ơn của Chúa thì tôi chả sợ ai cả. Nhưng mà với ơn của Chúa thì tôi thấy rằng là mình được ở trong lòng thương xót Chúa rồi. Có Chúa che chở mình cũng không sợ ai. Nhưng mà ngày xưa mình không sợ ai theo cái kiểu cái cao ngạo của mình, là tưởng mình ngon, tưởng mình khỏe, tưởng mình trẻ, tưởng mình có quyền. Không, ngày hôm nay tôi cũng chẳng sợ ai cả, mà cũng chẳng ai sợ tôi cả. vì lý do là chúng tôi đều ở trong lòng thương xót của Chúa, mà trong lòng thương xót của Chúa thì không có sự sợ hãi, không có sự sợ hãi trong đó. Con được ơn gì?
Con thưa cha là tháng 9 năm vừa qua con đang đi làm công ty, con bị đau bụng, con bị xỉu, xe công ty đem con đi là con bị ung thư trực tràng. Con mới khám ra bệnh thì con xin bệnh viện cho con về để con lên con xin lòng thương xót. Con lên đây 2 lần thì con xin lòng thương xót, thì đầu tiên con biết là con có bệnh thì con cao huyết áp ạ. Huyết áp lúc nặng 200, con khóc suốt ngày. Thế là con lên con xin lòng thương xót xong con về thì huyết áp con bình thường. Thế là con về thì bác sĩ bảo con đi mổ. Bác sĩ nói con là chỉ 50-50. Thế con khóc, thế mà con nghĩ là có Chúa rồi, con mua đài rồi. Con nghe ngày nghe đêm, con nghe khi nào con ngủ con không nghe đài nữa. Vậy là đến con mổ, con gửi tin nhắn lên cha bảo con cứ yên tâm, con đi mổ con không khóc nữa mà con không no nữa. Thế con mổ thì con xin Chúa ban cho con là con đừng đeo bịch ra ngoài, thì họ thường xuyên là mổ trực tràng là phải đem hậu môn ra ngoài. Thế con xin được thì con cứ gửi tin nhắn cho cha, ngày nào con cũng gửi. Thế thì con được ơn con nên cha đến nay là 4 lần rồi. Thế là con hôm nay con đi tái khám thì con đã xạ 25 tia, con hóa 6 tia. Mà đến giờ này con đi tái khám thì bác sĩ bảo con đã được hoàn thiện ạ. Con xin con tạ ơn Chúa và con tạ ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn ạ.
Tóc con rụng không?
Dạ không ạ.
Người có sút ký không?
Dạ con không ạ, con vẫn bình thường.
Bao nhiêu ký?
Con 63 ký ạ.
Thế chị em, một người ung thư trực tràng ăn không được mà vệ sinh cũng không được, mà vô bao mấy chục tia như vậy, hóa trị như vậy mà không rụng tóc mà vẫn còn khỏe, nói vẫn còn tốt như thế này, mà không phải đặt hậu môn ở bên ngoài. Tất cả những dấu chỉ đó là chỉ duy nhất một lòng thương xót của Chúa mà thôi. Rồi con được biết lòng thương xót Chúa như thế nào và hôm nay con đến đây con chia sẻ.
Con trước chị con bị ung thư, xong chị con gửi tin nhắn lên cha xin chị con cũng bị được khỏi. Thế là con biết cha là con mò lên, con thuê xe 7 chỗ để gia đình con lên. Thế con đi mấy lần, bà chùm cứ rủ con đi là con đi ạ. Con lên con xin cha để con khỏe. Lúc nào con lên đây con cũng mừng lắm, con vui, con về con không buồn nữa. Mỗi lần con đi hóa, con truyền thuốc con cũng gửi tin nhắn cho cha. Rồi là thưa cha đi hóa cùng với con cả 11 người mà họ chết mất 4-5 người ấy. Còn được mấy người thì họ sụt hầm cầu, họ thiếu máu. Còn mỗi mình con à, còn mình con là hóa tận cuối cùng luôn. Thế bác sĩ nói con là cô được ơn Chúa đấy, cô về cầu xin nhiều đi. Thế con cũng tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Con tên gì ở đâu?
Con tên Trần Thị Vòng ạ. Con ở xứ Quy Đệ, giáo phận Xuân Lộc. Con ở Trị An.
Đây, cho tặng cho con cái những món quà lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là sâu chuỗi lòng thương xót. Đĩa này con có rồi phải không? Đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Con về tặng cho
con được đĩa này nhà con có rồi, nhưng mà con gửi về quê để tặng cho anh em ngoài quê ạ.
Vậy hả? Thì thôi, cha cho hết luôn thì đem về gửi cho nhà quê. Đấy, đem về hết cho các cô nhà quê là cho họ nghe, họ coi nhá. Rồi, chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là những con người bé mọn, bà hả? Bà muốn lên. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 73.
Rồi.
Con tên là Đỗ Thị Tư, con chứng cho Chúa. Con thân con bệnh nhiều lắm, nhưng mà con xin Chúa lần nào Chúa cũng cho con hết. Con không phải đi khám bác sĩ, con đau vú rồi thì con sợ là ung thư vú, nhưng mà con xin Chúa chốt lại cho con hết. Con đau xương ở dưới này, con xin bao giờ Chúa cũng cho con, chẳng bao giờ con phải đến nhà thường hết. Lần nào con nó là đau đâu con xin Chúa, Chúa cũng cho hết. Chúa chẳng có bảo con phải đi nhà thương, con chỉ có thuốc Chúa ra, thuốc lòng thương xót Chúa. Lúc nào con tin thác vào Chúa thì Chúa cho con hết mọi bệnh. Con một năm con không phải hết 1 triệu bạc tiền thuốc mấy chục năm nay rồi, chứ không phải mà bây giờ.
Bà ở đâu?
Dạ con ở bên Hà Phước Lý. Con ở xứ cha.
Rồi làm sao mà bà biết đây lòng Thưa Chúa mà lên đây làm chứng?
Dạ, con cũng có anh Hải, anh ấy giới thiệu cho con. Còn lúc con đi đến đây chỉ có mấy chục người thôi, chứ mà cho đến bây giờ là mấy ngàn người.
Con... Vậy là bà đi từ đầu đến giờ?
Dạ con đi từ mấy giờ mới có, từ có mấy ghế trong này thôi chứ chưa có ngoài.
Wow.
Dạ con đi cũng lâu lắm rồi mà con cũng muốn chia sẻ mà con thấy đồng quá con không dám lên.
Tuần nào bạn đi sao?
Dạ tuần nào con đi. Từ Tết đến giờ con mới bỏ có được 4 tuần.
À, thưa anh chị em, đây là một chứng nhân tuyệt vời. Con còn xin hơn ca đoàn nữa không chừng. Xin hơn những anh chị em ở giáo điểm không chừng. Từ Tết giờ thì chỉ có bỏ 4 lần ca đoàn. Một từ Tết giờ bỏ mấy lần. Thưa anh chị em ở giáo điểm tin mừng, nhóm thiện nguyện, nhóm phục vụ, nhóm trật tự, từ Tết giờ bỏ mấy lần? Nhiều lần. Phải đấm ngực lỗi tại. Lỗi tại. Mà lôi thôi tại. Nó bỏ tôi tại Cha Long. Đây gửi tặng cho bà nhé. Đây còn lại nãy cô kia cô lấy hết rồi, còn lại bao nhiêu đưa hết cho bà. Đây là chuỗi này, rồi móc khóa lòng Chúa thương xót nhá. Xin Chúa chúc lành cho bà. Thưa anh chị em, một chứng nhân tuyệt vời không? Có mặt ngay từ lúc mà giáo điểm tin mừng chúng ta chỉ có mấy chục người thôi, mấy chục người thôi, 20 người, 30 người thôi, có mấy cái ghế thôi, 6 cái ghế thôi, mà bà đi kiên trì hàng tuần từ Tết đến giờ là hơn nửa năm rồi, chỉ bỏ đúng 4 lần, đúng 4 lần, mà một người 74 tuổi nhá, thưa anh chị em, một cái gương sáng cho con cháu noi theo, những người làm con làm cháu ở trong gia đình, có những người mẹ, có những người bà như vậy thì mới lôi kéo lòng thương xót Chúa vào trong gia đình mình được, mới đưa những đứa con mình vào trong lòng thương xót Chúa được. Một Thiên Chúa vô cùng cao đã xuống tận thấp, một Thiên Chúa ẩn mình, bé mọn là ẩn mình. Chúa không có hiện hình, ta không nhìn thấy Chúa. Vì nếu nhìn thấy Chúa ta sợ. Giống như là chúng tôi mà đi ăn cơm mà gặp Đức Tổng, hay là gặp ông anh chị em mà vô ăn cơm mà gặp Tổng Giám Đốc là sợ lắm, đúng không? Gặp người đại diện thì mình không sợ, mà gặp chính người đó thì mình sợ lắm. Cho nên một Thiên Chúa ẩn mình để cho con người ta được chạy đến với Ngài mà không sợ hãi. Thấy chưa, bé mọn là biết ẩn mình đi. Chứ bé mọn không phải là lúc nào cũng phải ta đây, tôi đây, không có tôi không ai làm được, không có tôi là không ai thay được, chỉ có tôi mới làm được mà thôi, chỉ có tôi mới biết mà thôi, tôi là tất cả, tôi là tất cả. Thưa anh chị em, không, một Thiên Chúa là tất cả, nhưng mà lại hóa ra như không có gì cả, còn mình không có gì cả, mà cứ làm như ta là biết tất cả, cứ làm như ta là có tất cả, vì nhà ta ở gần bên kho Long Bình, nổ nổ banh lên, chỉ nổ thôi. Thưa anh chị em, Thiên Chúa không có nổ, một Thiên Chúa ẩn mình và khiêm nhường nhất nơi thánh thánh. Nếu mà Chúa hiện nguyên hình ra, ta có dám rước Chúa không? Chắc không ai dám rước đâu. Lạy Chúa, làm sao mà con nuốt Chúa vào, làm sao mà con rước Chúa được? Con người con ô uế tội lỗi thế này. Chúa bảo được rồi, ta sẽ ẩn mình đi nơi thánh thể, bé nhỏ nơi thánh thể, để mình thánh Chúa Kitô. Amen. Và tay của con nhơ nhấp tội lỗi, tay của con nhũng chảng, tay của con sần sùi chai đá, vẫn có thể cầm lấy và amen để rước lấy ta. Một Thiên Chúa ẩn mình, một Thiên Chúa hạ mình, đấy là bé mọn. Xin cho mỗi một người chúng ta trong đời sống tông đồ cũng biết ẩn mình đi, cũng biết hạ mình đi, để anh em ta cùng lớn lên trong lòng thương xót của Chúa. Amen. Mấy chấm đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu anh chị em giơ tay phải lên và đáp thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô còn một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thân mến, hạ mình xuống trước Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Sau mỗi câu xin mời cộng đoàn đáp, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.